99. Tha thọ dụng. Tha là chỉ tất cả loài hữu tình trong 10 phương pháp giới. Thọ dụng là thọ dụng pháp tham thiền. Muốn thọ dụng, ắt phải rõ tự tánh. Tha ngôi, cái mê do bất giác làm ra, thay đầu đổi mặt khiến cho diệu thọ. Pháp danh của Ngài Lai Quả. Tôi đấm ngực dậm chân đau lòng khóc to, nguyện đem giọt nước mắt này rưới khắp thân tâm của chúng sanh trong lục đạo, hóa thành nước cam lồ hưởng mê. Tôi thường nghĩ, pháp của Thiền Tông là một đại pháp hiếm có, một tâm pháp rất quý. Nếu tự bỏ đi tu pháp khác, thì cũng như là người toàn thân đều là của báo, lại bỏ của mình mà cầu báo của người khác. Thiền Tông tham thiền, tức là tìm của báo nơi chính mình. Một mai tìm được, thành Phật còn có dư thừa. Cho nên, một pháp này, người đặt đạo bảo tôi chẳng thành Phật thì có thể được, chứ bảo tôi chẳng hoằng đạo này thì chẳng được. Sao vậy? Kẻ nghiệp nhẹ thì phí thời giờ ít, kẻ nghiệp nặng cần phải tu thời giờ nhiều. Cuối cùng là con ba trong luôn chẳng thể chạy mất. Người quá đạo cần phải đem cái sở hữu của mình chia cho các loài hữu tình. Tự mình đã được thọ dụng cũng phải khiến tất cả chúng sanh đồng được thọ dụng, cho nên gọi là tha thọ dụng. 100. Tự thọ dụng. Mười phương hư không, tất cả di trần số đồng hư không. Trong mười phương thế giới có tất cả chúng sanh, tất cả các địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh muốn thọ nhận sự giáo hóa của pháp tôi, trước tiên ăn thịt thân tôi. Nếu có một chúng sanh chẳng thọ sự giáo hóa của pháp tôi, chẳng ăn thịt của thân tôi thể chẳng thành Phật. Cho nên ở trong nhân địa hỷ xả tất cả, chỉ biết có chúng sanh, chẳng biết có mình. Tự nguyện dắt người mù qua cầu, thế người què mang đồ vật, thay người điếc truyền ngôn ngữ, nói chuyện với người câm, thấy kinh Phật và giấy chữ bỏ bậy dưới đất, lượm đem cất và quý trọng, thấy sách vở thế gian rơi rớt giữa đường, lượm cất và kính trọng, đừng cho đó là những việc nhỏ mọn phiền phức. Công thu dù nhỏ, tích nhỏ thành to. Người xưa nói, ngộ đại thừa, hành tiểu thừa, mỗi bước tiểu thừa tức đại thừa. Đến nay, thấy người trong một thế giới thì dùng thân người trong nhiều thế giới để cúng dường. Thấy người của một hư không, dùng thân người của hai hư không cúng dường. Người ăn thịt tôi sẽ tin pháp tôi. Người ăn thịt tôi là nuôi dưỡng chúng sanh của tôi. Xả bỏ thịt nhiều chừng nào thì độ chúng sanh rộng chừng đấy, khiến cho hư không giới tận, chúng sanh giới không, độ tha viên tròn, tự độ cũng xong, gọi là tự thọ dụng vậy. 101. Thiền pháp. Tổ sư thiền. Điều quan trọng nhất của người tham thiền là trước tiên phải rõ tông chỉ của thiền, kế đó hiểu cách tham. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chư Phật và chúng sanh chỉ cách một cái vọng tưởng, hữu tâm thì thành chúng sanh, ly tâm thì thành chư Phật. Thiền này chính là ở sau tâm chư Phật, trước tâm chúng sanh. Chư Phật và chúng sanh chỉ cách một chữ thiền. Thiền ở giữa Phật và chúng sanh. Cửa ải thiền này chưa mở thì là chúng sanh giới. Mười phương hữu tình, vô tình bị một cửa ải thiền này nhốt chặt. Cửa ải thiền này bị đập vỡ thì thành cảnh giới chư Phật. Mười phương chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư một vai chung gánh, một thể thừa đương. Cho nên Thiền Tông lấy câu thoại đầu làm viên ngói gõ cửa. Đời này chẳng mở, đời này gõ, đời sau chẳng mở, đời sau gõ. Đời đời kiếp kiếp chẳng làm việc thế gian, chẳng hành pháp thứ hai, chuyên môn tử thủ cái cửa ải thiền này. Gõ tới một ngày nào cửa ải mở, ngộ, thì ông già Thích Ca và Long Thiên hộ pháp đều vui mừng khôn xiết, nhớ lại thuở trước rơi lệ khóc to, buồn vui lẫn lộn, lại, thiền là một tờ giấy mỏng giữa định và loạn, thiền là một mảy bụi giữa mê và ngộ, thiền là một điểm nhỏ giữa Phật và chúng sanh, thiền là một miếng vẽ lao giữa sạch và nhơ, thiền là một thanh kiếm báo giữa Phật và ma, thiền là chiếc thuyền từ trong biển khổ, thiền là thuốc hay cho người bệnh, thiền là cây đuốc sáng trong con đường tối tăm, thiền là pháp lớn để liễu thoát sanh tử, thiền đoạt lấy cái ổ niết bàn, thiền là con đường lớn thành Phật, thiền là cái búa bén đập phá hư không, thiền là tảng đá nặng đè chìm đại địa, thiền diệt tham sân si, thiền quét kiến chấp nhân ngã, thiền sanh mười phương Phật, thiền nói pháp nhiều như vi trần, thiền nuôi dưỡng thanh tịnh tăng. Phải biết tam thế chư Phật, chư đại Bồ Tát, lịch đại tổ sư, hiện tri thức xưa nay đều từ thiền này sanh. Người mê thiền này thì thành chúng sanh, người ngộ thiền này thì thành chư Phật. Lại, tổ đông độ tây thiên trụ trong thiền này, mười phương đại địa trụ trong thiền này, mười phương pháp giới trụ trong thiền này, mười phương hư không trụ trong thiền này, xung la vạn tượng trụ trong thiền này. Sự lớn lao của thiền bao trùm hư không. Thiền là nhà ở của Phật, tổ và chúng sanh. Người nghe được một chữ thiền, thấy một chữ thiền, nói một chữ thiền đều gieo trồng hạt giống Phật. Cho nên kinh nói, xưng một tiếng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo, tức là nghĩa này vậy. 102. Tu tạp hạnh. Người tham thiền giữ chắc một môn làm công phu, chuyên tham thiền này hết một đời còn chưa dễ gì làm xong. Đâu nên nay làm việc này, mai làm việc khác, phải như con chuột gặm quan tài, chỉ gặm một chỗ, hôm nay cũng gặm, ngày mai cũng gặm, đời này cũng gặm, đời sau cũng gặm, chịu khó lâu dài, một mai gặm lũng, được thọ dụng như ăn đồ ngon, như vậy mới là tay tài giỏi. Nếu gặm bên đông chẳng lũng, liền qua bên tây, gặm dưới đáy chẳng lũng, lại hướng lên trên nóc gặm, dẫu cho ông gặm 30 năm, vẫn là một cái quan tài không lũng, mà chỉ bị nát vỏ mà thôi. Ngay lúc gặm, nếu tâm tư phiền não, thì dẫu cho nhịn đói chịu khát, bò tới mà gặm, giống đít mà gặm, gặm đến chóng mặt trọn chẳng thể lũng, sao mà ngu si khổ não như thế? Nhưng nghe người nói lạy Phật hay, liền lạy Phật. Nghe người nói xem kinh tốt, liền xem kinh. Nghe người nói tham thiền tốt, liền tham thiền. Nghe người nói đi hành hương tốt, liền đi hành hương. Rốt cuộc là bị chuyển theo lời của người, chỉ làm uổng phí thời giờ, hỗn loạn pháp môn. Như thế nào mới chẳng uổng phí thời giờ, chẳng hỗn loạn pháp môn? Thử hỏi, lạy Phật là ai? Biết chăng? Xem kinh là ai? Niệm Phật là ai? Tham thiền là ai? Đi hành hương là ai? Biết chăng? Ngộ được người lạy Phật, ngộ được người xem kinh, ngộ được người niệm Phật, ngộ được người tham thiền, ngộ được người hành hương. Chỗ hành như thế chuyển được tất cả, chẳng bị tất cả chuyển. Đây gọi là chẳng uổng phí thời giờ, cũng gọi là chẳng hỗn loạn pháp môn. Nếu tu tất cả tạp hạnh, cần phải ngộ tâm tu, chẳng nên mê tâm tu. Ngộ tâm tu tạp hạnh thành lục độ vạn hạnh, mê tâm tu tạp hạnh thành luân hồi sanh tử. Nếu ngộ tâm tu thì chẳng cần hỏi, nếu mê tâm tu thì phải mau mau chạy vào cửa thiền tông, đem tâm tu ngộ, rồi mới có thể tu tập hạnh. Có người hỏi, thế nào là mê tâm? Thế nào là ngộ tâm? Đáp, thể hữu tâm đều gọi là mê tâm, tâm vốn vô sanh mới gọi là ngộ tâm. Người tu hành cần phải xét kỹ. 103. Cầu thần thông. Người tham thiền tham thẳng chẳng nghĩ, tham thông tự liễu ngộ, ngay lúc tham chẳng được có tâm chờ ngộ, chẳng được cầu huyền diệu, chẳng được chê pháp chẳng linh, chẳng được sanh phiền não, chẳng được sanh hoan hỷ, chẳng được sanh sợ hãi, chẳng được cầu thần thông. Thường thường, người học pháp cầu thần thông, tính học thần thông rồi, có thể bảo hộ quốc gia, gìn giữ phú quý, có thể dạo chơi phương khác, có thể báo quán cừ, có thể được trường thọ, có thể làm phát đạt, có thể mưu sự nghiệp, có thể khỏi bị người hiếp đáp. Như thế, đều bị gọi là kiến giải của kẻ ngu. Sao vậy? Quỷ thần ở khắp nơi đều có, hễ cầu thì có thể được thần thông, song rốt cuộc chẳng phải của mình có. Như đời Đường có ngài Tam Tạng Đại Nhĩ đến kinh, tự xưng có thần thông. Nam Dương Huệ Trung Quốc sư lúc đó ở tại triều, liền hỏi Tam Tạng Đại Nhĩ: "Nghe nói Tam Tạng có thần thông phải chăng?" Vị Tam Tạng này đáp: "Phải. Xin hỏi ông, tâm tôi ở tại chỗ nào? Đại sư là thầy của một nước, đâu nên ở trên cầu Thiên Tân xem hát xiệc?" Quốc sư có nghĩ như thế nên đáp: "Đúng." Rồi quốc sư nhập na già định, hỏi Tam Tạng. Tam Tạng câm miệng không đáp được. Quốc sư quở rằng: "Ông giả hồ tinh này, tức con chồn quan, đến làm loạn đường triều." Bèn đuổi ra, thử hỏi: "Người đã có thần thông còn bị trục xuất, chúng ta là người tu mù luyện đuôi, cầu thần thông đã nuốt bao nhiêu khổ, đã tốn bao nhiêu tiền, còn khó có lúc đến tay. Dẫu cho thần thông đến tay, chẳng bảo đảm được sự lâu dài của nó. Nghĩ như thế rồi, hãy mau mau tham thiền, đem cái vốn liếng cầu thần thông để cầu tham thiền thì tương lai rất có triển vọng." Lại nói: "Người khai đại ngộ đáng lẽ phải có thần thông lộ bên ngoài không có, thần thông thầm bên trong cũng phải có. Nếu thật không có thần thông mà nói khai đại ngộ thì người ta không tin." Thử hỏi: "Thế gian lấy pháp lợi sanh, chưa nghe nói lấy thần thông lợi sanh. La Hán có thần thông còn chẳng trụ thế, Bồ Tát lấy pháp lợi sanh thường trụ thế gian. Lại chư tổ đời trước đa số có thần thông, chỉ tự chẳng nói tôi có thần thông. Người đại thừa cho thần thông là đồ bán ế của đương cơ, người tiểu thừa thì cho thần thông là kỳ đặc hy hữu. Thật là chưa biết chỗ trọng yếu của cơ giáo vậy." 104. Hiếu thắng. Người tham thiền chỉ lo chân thật tham thiền, nỗ lực công phu. Lúc đánh mất công phu, lấy đầu đập vào cột, hoặc đập đầu xuống đất, nước mắt tuôn dầm về trên má, mới có tư cách tham thiền. Nếu chẳng ở trên bổn tham gấp lo dụng công phu, mà chuyên ở ngoài công phu khoe tài, tôi cao, ông thấp, tôi làm được, ông không làm được, như vậy thật là uổng phí thời giờ. Như tỏa hương, người ngồi hôn trầm, ta ngồi tỉnh táo. Người bào hương cúi đầu, ta bào hương ngay thẳng. Người đứng dậm chân, ta đứng thẳng như tường vách. Người ngủ duỗi chân, ta nằm kiết tường. Người suốt ngày nói chuyện, ta suốt ngày không mở miệng. Người đi đường quay đầu, ta đi đường oai nghi. Người phạm quy củ bị phạt, ta giữ quy củ tu hành. Người gặp người chào hỏi, ta gặp người đụng phải mà không biết, có nghi tình. Người ngủ mê, ta chẳng nằm. Mỗi ngày người ăn 4 bữa, ta ăn 3 bữa. Người thích ra ngoài làm ruộng, ta thích tĩnh tọa. Người này dân cách tuy cường thắng, song chẳng phải tư cách của đạo nhân. Tâm hiếu thắng này, có người ở trên đạo tâm muốn thanh cao, có người ở trên nhân ngã giành hơn thua, cũng chẳng hoàn toàn là phải, cũng chẳng hoàn toàn là quấy. Nếu hoàn toàn là phải thì không có cơ hội khai ngộ, nếu hoàn toàn là quấy thì tuy hiếu thắng cũng là hiếu thắng ở trong đạo tràng, ở trong chúng tu hành. Cho nên chỉ cho hiếu tham thiền chứ không cho hiếu thắng mới là người chân thật hiếu thắng. Phải biết lớn nhất trên trời không ai bằng Thiên Vương, thiên dương lớn nhất cũng không qua khỏi cái chết. Điều lớn nhỏ của con người là sống, điều lớn nhất của sống chẳng qua được cái chết. Dẫu cho người cường thắng nhất, anh hùng nhất của cõi trời, cõi người, rốt cuộc chẳng lớn hơn sanh tử. Đã biết sự trọng đại của hai chữ sanh tử, siêu cõi người cõi trời. Nếu ở tại cõi trời cõi người, giành cường, giành thắng, thì chẳng phải bậc trượng phu xuất cách, cần phải trụ tòng lâm chương lo việc lớn sanh tử. Một mai việc lớn này làm xong, thật là thế gian không thể sánh được. Việc sanh tử này, dù ông tu pháp môn nào, muốn liễu sanh tử chỉ là gián tiếp, chỉ có một pháp tham thiền hợp cơ bậc nhất, rất là trực tiếp. Pháp tham thiền không có đại dụng nào khác hơn là minh tâm kiến tánh, liễu sanh tử thành Phật tổ độ chúng sanh, đó là chánh dụng của tham thiền. Bỏ pháp tham thiền này ra đều là pháp môn hàng nhì. 105. Dụng công phu ngoại đạo. Người tham thiền cần phải quyết tử giữ chặt pháp thiền. Người chẳng biết tham, chẳng chịu tham, chẳng thể tham, chẳng nguyện tham, cũng chẳng bao giờ rời bổn tham. Thế nào là bổn tham? Bổn tham, người đời có cái tham này, tăng sĩ có cái tham này, người nguyện tham có cái tham này, người chẳng nguyện tham có cái tham này. Thật vì mọi người vốn sẵn cái tham này, nghi tình, nên mỗi người chưa từng rời cái tham này. Người không tham cũng có bổn tham, người tham cũng có bổn tham, chưa ngộ là bổn tham, ngộ rồi mới phá bổn tham. Sơ tham là bổn tham, lão tham cũng là bổn tham, đều cho mọi người vốn đủ tâm này, vốn đủ tánh này, cho nên người hành đạo thiền chính là có đủ bổn tham. Tâm của mỗi người như vậy, nghĩa của bổn tham cũng như vậy, đây gọi là cội gốc của sự tham thiền. Lúc gần đây, có người tu thiền biết rõ tham thiền là pháp môn bậc thượng, là hơn hết các thừa, tự cảm thấy không đủ sức tham thiền, trở lại dụng công phu ngoại đạo của lúc trước, thật đáng thương xót. Tự bỏ đại thừa, lượm tiểu thừa, bỏ nhân địa Phật, lấy nhân địa thế gian. Người tham thiền tại sao có cái lầm này? Do người tham thiền chẳng biết cội gốc của tham thiền, cho nên chẳng dám dụng công sâu học Phật, vì càng học càng thông. Hôm nay thấy được cái không này lại sanh hoảng sợ, vì nhớ lại lúc ở tục gia, thường nghe người ta nói xuất gia làm giàu cửa không, mà chẳng biết nghĩa không là gì. Ta hôm nay nếu dụng công phu theo thế tục, cảm thấy dường như có sức mạnh, lại còn cảm thấy có mùi vị nữa. Nếu dụng công tham thiền, cái này cũng quét sạch, cái kia cũng quăng hết, khiến cho sắc thân một chút cũng chẳng trụ, vọng tâm một chút cũng chẳng dính, mới thật làm vào cửa không. Chẳng bằng dùng công phu ngoại đạo của mình trước kia mới thật là đứng đắn. Người ấy nghĩ như vậy, bỏ chánh đạo theo ngoại đạo, tu theo ngoại đạo được sanh lên cõi trời. Lúc tuổi thọ ở cõi trời hết, trở lại đầu thai vào thân người, thân heo dê, chánh đạo thì thành Phật, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi. Ước mong người dụng công phu ngoại đạo hãy so sánh lại thử xem. Lại nữa, công phu của ngoại đạo, người thế tục dụng có công, tăng sĩ dụng có lỗi. Vì sao có lỗi? Xuất gia tham thiền là để liễu thoát sanh tử, công phu của ngoại đạo thêm sanh tử, chẳng phải lỗi là gì?